đó là cũng nói qua một phần về cái lịch sử của ngài. Và ở đây tới khi làm quan, từ khi được để làm quan ở cái Hàn Lâm viện và phụng mạng tiếp đón chúa Trung Hoa, ngài văn chuyên ngôn ngữ của sư vượt hơn chúa Trung Hoa, chúa họ phải nể phục, tức là ngài có tài về văn chuyên. Cho nên sau này khi mà ngài đi tu đó, thì ngài chọn những công văn đồ ở trong nhà đạo mà cũng như địa ngũ giác hoàng nó giao cho ngài làm, ngài lãnh trách nhiệm. Một hôm khi theo vua An Tông đến chùa Vĩnh Nghiêm ở huyện Phụng Nhãn nghe thiền sư Pháp Loa giảng kinh, khi chợt tỉnh ngộ cái duyên trước khen ngợi quý mến tự thân làm quan thì được lên đại đồng, đắc đạo thì đến sở đà, đổi tên nhân dân là bậc tiên, cảnh giới tây thiên là cõi Phật, sự giàu sang phú quý như lá vàng mùa thu, mây trắng mùa hạ, đâu nên mến biến. Sư mấy tên dân biểu xin từ chức để xuất gia tu hành, chính nhà vua rất mến trọng Phật giáo nên cao cường mới cho. Đến niên hiệu Hương Long thứ 13, ngày 305, sư xuất gia thọ giới tại chùa Vĩnh Nghiêm theo làm thị giả địa ngự, được phát hiệu là Huyền Quang. Thì ở đây coi như là nói rằng một hôm thì sư theo với anh Tân đến chùa Vĩnh Nghiêm để nghe thiền sư Pháp Loa đó giảng kinh về tỉnh ngộ. Nhưng mà thôi, trong cái bản gọi là niên thổ của ngài Pháp Loa thì ghi rõ là năm 1305 đó, thì ngài Huyền Quang ngài xuất gia ở tại chùa Vĩnh Nghiêm, tức là Vĩnh Tự, để theo ngài Đạo Pháp thọ giới, tức là xuất gia thọ giới với ngài Đạo Pháp. Còn ở đây thì nghĩa là theo cái phần gọi là thực lực á, thì nói là ngài xuất gia thọ giới tại chùa Vĩnh Nghiêm, rồi nghe ngài Pháp Loa, tức là nghe ngài Pháp Loa giảng. Nhưng mà có chỗ như trong Việt Nam thọ giới sư luận đó, thì cũng có cái điểm là gọi là ngài thấp nhất á, tất nhiên là ngài Pháp Loa thì ngài mới xuất gia trước ngài có năm nè, trước ngài có năm nè, thì giờ mới có xuất gia năm nè, rồi sau rồi giảng kinh rồi ngài được xuất gia sau ngài Pháp Loa được. Cho nên là đúng ra thì ngài phải xuất gia với ngài Đại Pháp thì nó đúng hơn. Cho nên trong bản nguyên thể nó rõ đó, ngày 305 thì ngài Huyền Quang ngài mới xuất gia ở chùa Vĩnh Nghiêm đó, tức là Vĩnh Tự đó, rồi theo Đại Pháp thọ giới. Rồi năm sau ngày 306 đó, địa ngự đang trụ trì tại chùa Bái Âm ở Chư Lợi mới cử ngài Pháp Loa làm chủ giảng. Rồi nhân thấy ngài Huyền Quang đi theo Đại Pháp đến chùa này, cho nên ngài địa ngự đó mới bảo ngài Huyền Quang sai làm thị giả cho ngài, tức là sai ngài giả cho địa ngự giác hoàng, tức là vua Trần Nhân Tông. Thì ở đây thì cái duyên mà tỉnh ngộ với ngài đó, thì theo thực lực ghi đó là ngài than, ngài nghe rồi ngài mới cảm được, ngài mới than, và làm quan thì được lên đại đồng. Tức là nếu làm quan thì lên đại đồng là cái gì, tức là đồng lai là được lên tiên cảnh. Làm quan thì sao là nếu cái sung sướng thì cũng được lên tiên cảnh thôi, còn đắc đạo thì đến sở đà. Ví dụ sở đà ở đâu không? Sở đà tức là sở đà sơn, là đạo tràng của Bồ Tát Quán Thế Âm á. Tức là nếu là tu hành đắc đạo thì đến nơi đạo tràng của Bồ Tát. Còn ở đời thì làm quan thì được lên đạo tiên thôi. Mà đạo tiên là cái sao? Đạo ở trên nhân gian thì đó là cái bậc tiên, còn cảnh giới tây thiên là mới là cõi Phật. Sự giàu sang phú quý thì nó cũng giống như lá vàng mùa thu vậy thôi. Giàu sang phú quý giống như lá vàng mùa thu, thì nó nghĩa là nó có đó, rồi ít hơn thì nó sẽ rụng. hay nó rụng, nó rơi, nó rớt, cái sân nó bền, cũng như là mây trắng mùa hạ, nó bay, nó tụ đó và nó tan đó, thì đâu có nên viếng mến liếng. Mà do đó mà ngài mới phát tâm, ngài xuất gia đi tu. Thì ở đây đang làm quan trạng niên, rồi xin từ chức đi xuất gia, cho nên chuyện này là cũng không phải dễ. Cho nên nó nói rằng chính nhà vua, tức là vua An Tông đó, là rất là mến trọng Phật giáo, cho nên rồi cuối cùng mới cho. Như vậy thì mình thấy ba vị tổ đầu của thiền phái Trúc Lâm, thì cái vị tổ sơ tổ là ông vua, sơ tổ là ông vua, mà là ông vua anh hùng, ông vua nổi tiếng của nước Việt. Rồi cái vị tổ thứ ba thì lại là ông Trạng Nguyên. Trạng Nguyên tức là vị mà cũng là coi như là đứng đầu trong hàng danh vọng đó, chỗ quan. Như vậy thì ở trong nghĩa là trong đạo, trong Phật có cái gì nó phải là cao quý, phải là cao quý thì mới thu hút được những cái vị như vậy. Thì như vậy nó càng nâng cái giá trị của cái Phật giáo đời trần, cũng như là cái dòng thiền của Trúc Lâm. Tức là trong đạo Phật, Phật giáo này nó phải có những cái gì nó cao siêu, nó quý báu, cho nên các ngài mới sẵn sàng mới bỏ những cái danh vọng, những cái mà tham quý của thế gian để mà đi tu như vậy. Chứ còn không thì với các ngài thì ở ngoài thế gian là quá rồi, sung sướng rồi, ví dụ như vô tận vậy là tận được cái thế gian rồi. Thì vậy là mà cần nâng cao cái giá trị của đạo Phật, cũng như là của cái Phật giáo thiền ở trong cái thời trần. Từ giờ đến niên hiệu Hương Lăng thứ 17, cái năm 1309, sư mới theo hầu ngài Pháp Loan, y theo lời phó thúc của Điều Ngự, tức là ở đây là nó cũng có cái nhân duyên, tức là nói rằng 1309 đó, thì sư mới theo hầu ngài Pháp Loan, tức là trước đó là theo Điều Ngự, rồi sau mới theo hầu ngài Pháp Loan. Bởi vì năm 1309 này, tức là nhân một cái duyên là ngài Pháp Loan, ngài tổ chức cái đàn trai gọi là đàn trai Vu Lan, Vu Lan số 7 đó, để mà cầu nguyện cho sơ tổ Trúc Lâm. Tức là bởi vì sơ tổ Trúc Lâm là tịch năm 1308, thì lúc đó ngài Viền Quang ngài cũng có mặt, ngài tham dự ở trong cái pháp hội này. Nhân đó ngài Pháp Loan ngài mới nhắc lại, ngài mới nói với ngài Viền Quang là những điều Trúc Lâm Điều Ngự nói ông đã quên hết rồi sao. Thì từ đó ngài Viền Quang ngài mới theo sát ra bên ngài Pháp Loan để tham học. Nhưng mà không nói là Điều Ngự mà dẫn cái gì, thì cũng có thể là ngài Điều Ngự khi mà trước khi tập là cũng dẫn ngài Viền Quang sau thôi gần gũi để mà phụ tá ngài Pháp Loan theo học đó, rồi sau rồi ngài Pháp Loan sẽ truyền lại cho ngài Viền Quang để tiếp nối. Cho nên khi được ngài Pháp Loan này nhắc, thì lúc này thì ngài Viền Quang đó ngài mới theo sát với ở bên ngài Pháp Loan. Cho nên ở đây mới ghi là khi theo hầu ngài Pháp Loan, y theo lời phó thúc của Điều Ngự. Rồi năm Đại Thánh thứ tư là 1317, thì sư được ngài Pháp Loan truyền y của Điều Ngự và tâm kệ, sư vân mạ lệnh trụ trì chùa Vân Yên trên núi Yên Tử, do sư Ba Văn bác học kinh thâm đạo lý nên học đồ bốn phương nghe danh tụ hội về tham vấn thường xuyên không dưới ngàn người. Tức là nơi nơi đây là người mà về tham vấn học hỏi là thường thường nghĩa là cả ngàn người trở lên. Thì vì đấy như là cái thời này là rất thịnh nè. Bây giờ mình thường thường pháp hội là mấy chục mấy trăm thôi. Đây là thường cả ngàn trên cả ngàn.